tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 90. Tiếp theo là làm việc cho vua mà không trung thành, không phải là biểu hiện của hiếu. Một người được xem là vì mọi người, chính là họ có hiếu, có trung. Trong Cách Ngôn Liên Bích có một câu nói rất hay, là câu tận trung tận hiếu mới gọi là người. Lời giáo huấn này trong Quần Thư Trị Yếu 360 chúng tôi dịch ra tiếng Anh, rất nhiều người ngoại quốc hễ họ xem thì nói là cổ thánh tiên hiền của các vị sao mà có cái tâm đáng quý, có đạo lý tuyệt vời như thế này vậy. Họ chưa từng nghe được. Xem đến vua Nghiêu, có một người dân bị đói. Vua Nghiêu nói đây là trách nhiệm của trẫm, do trẫm không có đức nên mới chiêu cảm đến nạn hạn hán, làm cho người dân không có cơm ăn. Những vị quan chức này vừa xem chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng nghe, họ rất khâm phục. Có một vị lãnh đạo tốt, giống như cha mẹ thương yêu con cái, giống như anh chị thương yêu em của mình. Chúng ta hiện nay dễ dàng nhìn thấy những lời giáo huấn này quá dễ nên không trân quý. Người nước ngoài họ vừa xem qua thì không thể nghĩ bàn. Kinh điển thật là hay. Tận trung tận hiếu mới gọi là người. Người nhân từ thì xem vạn vật đều là một thể. Lòng dạ người nhân từ, thương yêu vạn vật nhân dân. Có yêu cha mẹ thì mới yêu nhân dân, có yêu nhân dân thì mới yêu vạn vật. Dễ như những người trên toàn thế giới nghe được lời giáo huấn này đều có lòng nhân ái thì chiến tranh không còn nữa, động vật hoang dã cũng không bị loài người sát hại đến mức tuyệt chủng như vậy. Thậm chí hiện nay ngay cả trái đất này còn sử dụng được bao lâu nữa cũng là một dấu chấm hỏi rồi. Trái đất là người mẹ, làm sao mà có thể làm hại như vậy được chứ? Trời là càn, đại diện cho cha. Đất là khôn, đại diện cho mẹ. Người mẹ trái đất nuôi dưỡng chúng ta cùng vạn vật lớn lên, không thể không tôn kính. Có trung có hiếu thì mới có nhân cách. Bất trung bất hiếu thì không thể có được nhân cách. Hành vi bất trung bất hiếu, người xưa nói đó là hành vi của súc sanh. Cho nên làm việc cho vua thì phải trung, trung với quốc gia, trung với lãnh đạo. Đương nhiên sự trung thành này trước đây chúng ta đã nói là trung với gia đình, trung thành với người bạn đời của mình, trung với chính bản thân mình nữa. Không nên sa ngã biến chất, tự xem thường chính mình. Các vị xem, người xưa vì những bậc làm cha mẹ của người đều mong muốn trẻ con trong xã hội làm người quang minh lỗi lạc, phải làm trung thần. Vào đời nhà Hán, Lưu Bang cùng với Hạng Vũ đánh nhau mấy năm trời, gọi là Hán Sở tương tranh. Vương Lăng là một người theo Lưu Bang từ rất lâu, tuổi tác của ông ấy lớn hơn Lưu Bang. Lúc đó hai người ở gần nhau, Lưu Bang lấy tư cách huynh trưởng đối xử với Vương Lăng. Lưu Bang lúc đó cũng không biết sau này mình sẽ làm thiên tử. Sau này Vương Lăng theo phụ tá cho Lưu Bang. Khi Sở Hán đánh nhau, Hạng Vũ liền cho bắt mẹ của Vương Lăng. Sau đó Vương Lăng cho người đi thăm mẹ của mình. Ý của Hạng Vũ là muốn thông qua mẹ của Vương Lăng để bắt Vương Lăng đến phục tùng ông mà phản bội Lưu Bang. Rốt cuộc là mẹ của Vương Lăng biết được điều này, liền nói với người đến thăm bà: anh nhất định phải nói lại với con của ta hết lòng tận trung với Lưu Bang. Ông ấy là một vị vua nhân từ, ông ấy sẽ hưng thịnh. Nói với con của ta đừng lo lắng cho ta. Nói xong rút thanh kiếm ra, bà liền tự sát mà chết. Các vị xem, người mẹ này trung nghĩa biết bao. Bà quyết định không để cho con trai phản bội lại chúa công của mình. Thà rằng bà hy sinh tính mạng chứ không chịu để cho con mình làm chuyện phản bội nhà vua. Sự trinh liệt của phụ nữ thời xưa đã thực sự làm cho mọi người cảm động. Câu chuyện này ở trong sách Bát Đức Tu Tri có ghi chép. Hơn nữa mọi người xem, không những là trung thành mà còn có trí huệ nữa. Bà vừa nhìn là biết Lưu Bang là một vị vua tốt, có thể hưng dưỡng. Còn phải có dũng khí nữa, không chỉ là trung thành, còn phải có dũng khí. Xem cái chết như được trở về nhà. Rốt cuộc Hạng Vũ thật là kẻ không ra gì. Đối mặt với một người phụ nữ như vậy, ông lại có thể tức giận dùng nước nấu bà ấy. Giả như Hạng Vũ lúc đó an táng cho bà thì có thể lịch sử phải viết lại rồi. Điều này thể hiện Hạng Vũ xem trọng trung thần, vậy mà lại đem mẹ của trung thần ra nấu chín, làm cho thiên hạ thất vọng sợ sệt. Tâm sân hận của Hạng Vũ quá nặng rồi. Hạng Vũ có phước báo rất lớn, chỉ vì lòng sân hận ngạo mạn làm cho tất cả phước báo của ông đều bị hao tổn hết rồi. Cuối cùng không còn cách nào phải tự sát. Ngoài ra vào thời Tam Quốc, nhóm chuyên gia cố vấn của Lưu Bị như là quan đại thần Từ Thứ phụ tá cho ông. Từ Thứ phụ tá cho Lưu Bị giúp đỡ rất nhiệt tình. Tào Tháo viết một bức thư nói là mẹ của Từ Thứ đang ở chỗ của Tào Tháo. Từ Thứ rất có hiếu, xem thư xong thì hoảng sợ, lập tức đi thưa với Lưu Bị: mẹ của tôi đang ở chỗ của Tào Tháo, hạ thần nhất định phải quay về gấp. Lưu Bị là người hiểu biết lễ nghĩa, sự hiếu thảo của con cái đối với mẹ, ông cũng không đành lòng giữ Từ Thứ lại. Từ Thứ cũng rất trung thành, ông rất là đau khổ. Người lãnh đạo tốt như vậy, ông cũng rất muốn tận trung, nhưng gặp phải tình huống thế này. Sau này ông vốn đã bỏ đi, nhưng lại trở về tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị, để cho Lưu Bị đi tìm Gia Cát Lượng. Đây là do Từ Thứ giới thiệu. Mấy hôm sau, đúng lúc Lưu Bị đi tìm một ẩn sĩ. Ẩn sĩ là một người rất có trí huệ, nói đến chuyện Từ Thứ bỏ về, bởi vì mẹ của Từ Thứ đang ở trong tay của Tào Tháo. Vị ẩn sĩ này vừa nghe xong, ông nói tiêu rồi. Vì sao vậy? Ông nói đây nhất định là mưu kế của Tào Tháo. Từ Thứ không trở về thì mẹ của ông ấy chưa chắc phải chết. Từ Thứ mà trở về, mẹ của ông ấy nhất định sẽ chết. Vì sao vậy? Bởi vì mẹ của Từ Thứ nhìn thấy ông bỏ chánh theo tà. Mẹ của ông nói con là đứa bất trung. Mẹ của ông không còn mặt mũi nào mà nhìn người, quyết định sẽ tự sát. Thật vậy, từ thứ vừa trở về, mẹ của ông ấy vốn không có ở chỗ của Tào Tháo, trúng kế rồi. Mẹ của ông nói, con làm sao có thể làm những chuyện như thế này vậy? Cuối cùng thật sự là bà đã tự sát. Từ thứ sẽ hối hận suốt đời, cả cuộc đời chẳng hề kiến nghị điều gì cho Tào Tháo. Từ thứ đã bị oan, vì quá lo sợ nên không hiểu được tấm lòng của mẹ, đã làm những việc như vậy nên hối hận cả đời. Từ câu chuyện này chúng tôi có cảm nhận, phụ nữ thời xưa có huân tập văn hóa truyền thống, lòng trung thành, sự trung liệt thực sự đã làm cho mọi người cảm động. Làm việc cho vua mà không trung, đó không phải là biểu hiện của hiếu. Lỵ quan bất kính, lỵ quan chính là làm quan, thân làm quan chức là đại diện cho quốc gia yêu thương người dân, làm sao mà có thể không tận hết trách nhiệm được chứ? Phải tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Tuyên Vương có một vị tể tướng tên là Điền Tắc, thuộc hạ mang đến cho ông 2.400 lượng vàng. Việc này được xem là hối lộ. Ông mang về nhà, mẹ của ông vô cùng tức giận, trách mắng ông: quân vương tin tưởng con như vậy, phong cho con chức vụ cao như vậy, còn ban bổng lộc tốt như vậy, làm sao mà con có thể làm những chuyện có lỗi với vua như thế này đây? Điền Tắc rất là xấu hổ, ngày hôm sau nhanh chóng đi thú tội với Tề Tuyên Vương. Đây là lỵ quan bất kính. Tề Tuyên Vương cũng có tầm nhìn, vô cùng cảm phục mẹ của Điền Tắc, vẫn để cho Điền Tắc làm quan tể tướng, làm rạng rỡ đức hạnh của mẹ Điền Tắc. Chúng ta làm quan, ngoài việc yêu thương người dân ra, tuyệt đối không tham tiền tài bất nghĩa. Vì sao vậy? Tài sản của quốc gia là tiền thuế của người dân đóng góp. Bổng đó lộc đó, tất cả phần lương bổng của công chức từ đâu mà có? Là mồ hôi và máu của người dân, gọi là của cải xương máu của dân, không thể tham ô. Tiếp theo là kết giao với bạn bè mà không giữ chữ tín, không phải là biểu hiện của hiếu. Khi cư xử với bạn bè không nói lời chân thành, Khổng Tử nói bỏ lương thực xưa nay không ai tránh được cái chết. Nếu nhân dân mất niềm tin thì nước cũng không đứng vững. Người lãnh đạo thất tín với nhân dân thì quốc gia đó sẽ bị nguy hiểm. Một người thất tín với người khác thì anh ta chẳng có cách nào có chỗ đứng trong xã hội. Cho nên chữ tín là sinh mạng thứ hai của con người. Nếu không có chữ tín thì rất khó có chỗ đứng trong xã hội. Hơn nữa, hễ ta không có chữ tín thì cha mẹ không thể ngẩng mặt lên được rồi. Mọi người khi nói đến con cái của mình thì đều là những chuyện không tốt, đều là những chuyện làm bại hoại gia phong. Vậy thì thật sự cha mẹ sống cũng không bằng chết rồi. Vì vậy kết giao với bạn bè mà không giữ chữ tín không phải là biểu hiện của hiếu. Lúc ra trận chiến đấu không có tinh thần dũng cảm không phải là hiếu. Lúc đánh trận đều có liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, làm sao mà không thể tận tâm tận lực được chứ? Thời xưa có những người đi đánh trận bị chùn bước, trốn về nhà bị mẹ mắng mà quay trở lại. Sao mà con có thể làm như vậy được chứ? Quốc gia gặp nạn thì phải tận hết lòng trung thành. Lúc ra trận chiến đấu không có tinh thần dũng cảm cũng không phải là biểu hiện của hiếu. Ngũ giả bất toại, chính là năm điều này các vị không làm được, không làm tốt. Chữ toại này có nghĩa là thành công. Tai cập ư thân, chữ tai này nghĩa là sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của cha mẹ, thậm chí hành vi quá nghiêm trọng vi phạm pháp luật của quốc gia, ngay cả cha mẹ cũng phải bị xử tội. Đó là tai cập ư thân. Vì vậy dám không thận trọng ư? Thật sự vào cuối thời nhà Hán, Đổng Trác làm loạn triều đình, mượn danh nghĩa của vua ra lệnh chỉ huy, làm săn làm bậy, cuối cùng bị xử tội. Sau khi Đổng Trác bị xử tội, giết hại quá nhiều dân chúng, người ta đào quan tài của ông lên, xé thịt của ông ra mà ăn, mối hận tận xương tủy như vậy. Rốt cuộc khi chôn ông trở lại thì trời liền mưa, sét đánh, quan tài của ông bị sét đánh bể tan hoang, chết không có chỗ chôn thân mà. Đây chính là trời đất không dung, làm những chuyện trời đất không dung. Ngay cả chôn cất cũng chôn cất không được. Đổng Trác thật sự đã gây tội quá lớn. Mà khi ông bị xử tội thì người mẹ 90 mấy tuổi của ông cũng bị xử tử hình. Các vị xem, một lão già 90 mấy tuổi vẫn phải đi ra pháp trường, đó là chuyện thê thảm biết bao. Mà cuộc đời này của chúng ta có đức hạnh thì cha mẹ được công đức lớn nhất. Chúng ta thất đức thì cha mẹ cũng phải gánh chịu tội lỗi này. Vì vậy không nên để cha mẹ chịu nhục vì mình. Được rồi, chúng ta tiếp tục xem câu tiếp theo. Câu này ở trang 166 của quyển thứ hai. Để chúng tôi xem một chút, bởi vì câu này còn có lời nói đầu. Nói đến hiếu thảo thì có rất nhiều lời dạy của Tăng Tử, bởi vì ông là hiếu tử. Chúng ta xem bắt đầu từ hàng thứ sáu, Lạc Chánh Tử Xuân. Có người họ Lạc Chánh, tên là Tử Xuân. Vị trí thức tên là Lạc Chánh Tử Xuân này hạ đường. Lúc ông rời khỏi nơi làm việc, ông đi trên đường không chú ý, nhi thương kỳ túc, có thể bị trật bàn chân. Số nguyệt bất xuất, mấy tháng trời không đi ra bên ngoài. Do hữu ưu sắc, trên gương mặt của ông có nét buồn lo. Môn đệ tử viết, phu tử chi túc, trù hỷ. Chữ này đọc là trù, nó có nghĩa là hết bệnh. Mọi người chú ý xem chữ này, bộ của nó gọi là bộ nặc, có liên quan đến bệnh tật. Mọi người chú ý xem chữ bệnh cũng có bộ này đúng không? Chữ tật cũng có bộ này. Chữ trù là nói đến hết bệnh rồi. Môn đệ của ông nói, thưa phu tử, cái chân của ngài đã lành rồi, đã mấy tháng rồi, sao ngài không đi ra bên ngoài? Hơn nữa trên gương mặt còn lo buồn nữa chứ. Bệnh đã hết rồi, sao mà vẫn cứ như vậy chứ? Hà giả là tại vì sao? Lạc Chánh Tử Xuân nói, viết Ngô Văn Chư Tăng Tử, ta đã từng tiếp nhận được lời giáo huấn của ngài Tăng Tử, nói là phụ mẫu toàn nhi sanh chi, tử toàn nhi huy chi, khả vị hiếu hỷ. Cha mẹ cho chúng ta một thân thể hoàn chỉnh, cuộc đời này của chúng ta lúc muốn đi thì phải gìn giữ cho toàn vẹn, không gây tổn hại cho nó. Đây mới gọi là hiếu, không dám làm tổn hại. Tăng Tử chẳng đơn giản chút nào. Ông bị bệnh nặng, sắp rời khỏi thế gian, ông cảm thấy mạng sống không còn được bao lâu, liền cho gọi học trò đến. Sau đó nói với học trò: hãy đến đây, thử xem cánh tay của ta, thử xem bàn chân của ta. Khải dư túc, khải dư thủ. Nói với học trò của ông: thân thể của ta được giữ gìn rất tốt, ta sắp rời khỏi thế gian này, nhưng ta chẳng dám làm tổn hại đến thân thể của ta, bởi vì thân thể này là cha mẹ cho ta. Ta dùng cái tâm thận trọng dè dặt để giữ gìn thân thể này, giữ gìn đức hạnh của mình, không nên làm cho cha mẹ xấu hổ. Tăng tử thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai là từ bi. Mỗi cơ hội ông đều nắm bắt để giáo dục học trò, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia. Còn tôi mỗi lần bị bệnh thì ở đó cứ ây da, ây da. Bạn xem người ta là bậc đại thánh đại hiền, ngay cả lúc lâm chung cũng nắm bắt cơ hội làm lợi ích cho người khác. Trong Thái Bá Đệ Bát, Tăng Tử nói mấy câu thật sự cảm động người khác, bao gồm một vị quan lớn đi thăm ông. Tăng Tử bị bệnh rất nặng, nhưng vẫn nắm bắt cơ hội khuyên vị quan lớn này, bởi vì vị quan này có sức ảnh hưởng rất lớn. Những lời này giả như ông ấy hiểu được thì người dân sẽ được phước. Các vị xem, Tăng Tử còn nói: con chim sắp chết tiếng kêu bi ai, con người sắp chết chỉ nói điều tốt lành. Tôi sắp chết rồi, ông nghe tôi nói mấy câu nhé. Chúng ta xem đoạn văn này, nhận thức được tâm của bậc thánh hiền thật là đáng khâm phục. Mà Lạc Chánh Tử Xuân cũng rất có phước. Vì sao vậy? Ông ở bên cạnh Tăng Tử, nhìn thấy được rất nhiều hành trì của Tăng Tử, cả cuộc đời ông không thể quên. Các vị xem, ông đã nhìn thấy liền ghi vào trong tâm, lập tức nhớ ra. Các vị xem, ông nói: ta nghe thầy Tăng Tử dạy. Tôi nhớ vào năm 2003, tôi cũng rất có phước. Tôi ở Đài Trung đến Liên Xã để học. Lúc đó thầy giáo Chu Gia Lân, thầy giáo Từ Tỉnh Dân, mỗi tuần các thầy đều có giảng kinh dạy học, chúng tôi đều có đến học. Có một lần họ sắp xếp để phỏng vấn học trò của thầy Lý Bỉnh Nam, chúng tôi cũng tham gia phỏng vấn thầy giáo Chu Gia Lân, thầy giáo Từ Tỉnh Dân. Các vị đệ tử đã theo thầy Lý Bỉnh Nam mấy mươi năm, trong đó có một vị đệ tử còn mở cả nhà sách. Tôi nhìn vị trưởng bối này, từ lúc bắt đầu đối với thầy Lý Bỉnh Nam cho đến lúc kết thúc, nước mắt của ông không ngừng rơi, đủ thấy rõ đức hạnh của ngài Lý Bỉnh Nam đã làm cho tâm ông cảm động biết bao nhiêu. Lý lão sư đã ra đi 20 năm rồi. Thời gian 20 mấy năm, sự cảm kích đó thậm chí nói ra, mỗi sự hành trì của thầy Lý Bỉnh Nam họ còn nhớ rất rõ, nói không ngớt lời. Những vị đệ tử này thân cận thiện tri thức, điều này rất hiếm có. Hơn nữa họ cũng chẳng quên thầy họ. Nhớ đến lời nói này, tiếp tục nói: bất khuy kỳ lễ, bất nhục kỳ thân, khả dị toàn hỷ. Không tổn hại thân thể, không hủy nhục cha mẹ, hủy nhục bản thân mình, như vậy mới được gọi là toàn. Hiếu đạo tương đối được viên mãn. Cố có tấm lòng như vậy, quân tử khuể bộ, chữ này đọc là quỳ. Thanh thứ ba, ngày xưa là hai bước, hai chân trái phải bước hai bước nhỏ, gọi là một bước chân. Khuể bộ có nghĩa là nửa bước chân, nghĩa là các vị vừa cất bước chân lên. Khuể bộ phất cảm vong hiếu giả, mỗi phút mỗi giây không dám quên hiếu thảo, kim dư vong hiếu chi đạo. Hiện tại tôi đã quên chữ hiếu rồi. Tôi đã không giữ gìn tốt thân thể, ta làm trật bàn chân. Dư thị dĩ hữu ưu sắc giả. Nhớ đến lời giáo huấn của Tăng Tử, cảm thấy bản thân mình thực hiện quá kém, rất hổ thẹn, cho nên mới có nét âu lo. Đoạn tiếp theo này là những câu chúng tôi trích ra. Mỗi lần nhấc chân lên cũng không dám quên cha mẹ. Mỗi lần mở miệng nói cũng không dám quên cha mẹ mình. Vì sao vậy? Mỗi lần nhấc chân lên cũng không dám quên cha mẹ là vì sợ thân thể bị tổn thương. Thì cố đạo nhi phất kinh, nghĩa là đi đường, đi trên con đường lớn, hoàn toàn không dám đi trên con đường hoang vắng, bởi vì sợ gặp nguy hiểm, không đi đường tắt. Có những lúc đi đường tắt phải bám dây leo lên, vì độ dốc quá cao sẽ gây ra nguy hiểm. Châu nhi bất du, chính là khi có thuyền thì nhất định không được xuống nước bơi, bởi vì mặt nước của con sông nó nhô lên nhấp xuống. Có những lúc có dòng chảy ngầm, các vị không lường trước được. Mặc dù ngồi trên thuyền cũng phải cẩn thận, không nên đi lại lung tung, như vậy sẽ bị lật thuyền rất nguy hiểm. Có thuyền thì không được xuống nước bơi, nhất định không dám làm những chuyện có tính nguy hiểm. Nhưng các vị xem hiện nay thấy có rất nhiều người tìm sự kích thích, phải có sự mạo hiểm. Họ đến đó vui vẻ được mấy hôm, cha mẹ ở nhà nơm nớp lo sợ, không chỉ lộn ruột mà còn lộn cả gan. Con người chúng ta hiện nay tự tư đến nỗi chỉ biết đến cảm giác của bản thân mình, không cảm nhận được tâm của cha mẹ. Người xưa trong tâm chỉ có cha mẹ, không có bản thân mình. Tôi nghĩ đến một câu nói của người Phúc Kiến: sao mà tệ đến như vậy, quá xá tệ, sanh tâm hổ thẹn. Bất cảm dĩ tiên phụ mẫu, chi di thể hành nguy đại. Không dám làm bất cứ điều nguy hiểm gì đến cái thân thể mà cha mẹ đã cho chúng ta. Thậm chí là cha mẹ không còn nữa, nhưng thái độ này không giảm đi chút nào. Bởi vì linh hồn cha mẹ ở trên trời, không nên làm cho cha mẹ lo lắng. Nếu mở miệng nói mà không dám quên cha mẹ thì sẽ không thốt ra lời ác, lời tức giận rồi chuốc nhục vào thân, làm hổ thẹn đến cha mẹ mình. Đây gọi là hiếu gì? Các vị xem suy xét kỹ càng biết bao nhiêu. Vừa mở miệng lời nói không được tốt đẹp thì người ta sẽ nói là không có gia giáo, làm cho cha mẹ mình bị sỉ nhục. Nếu nói lời sai lầm khiến người khác hiểu lầm, vậy là có tội rồi. Hoặc là trách mắng người khác, đắc tội với người khác, thì người ta nhất định sẽ đến trả thù. Cuối cùng những lời xấu ác đó sẽ quay trở lại với mình. Vậy thì cha mẹ không phải là quá buồn lòng hay sao? Thật sự đánh người chính là tự đánh chính mình, mắng người chính là mắng chính mình. Không chỉ là chính bản thân mình, cuối cùng sẽ nhận được lời xấu ác và hành động xấu của người khác, mà trời đất có sự tuần hoàn tự nhiên. Các vị đánh người, nỗi oán hận này, người ta sẽ tìm cơ hội nhất định phải báo thù. Không chỉ bản thân mình bị tổn thương, mà cha mẹ còn hằng ngày lo lắng cho chúng ta. Người mà đến đâu cũng đều đắc tội với người khác thì sớm muộn gì cũng chuốc lấy họa. Cho nên hễ nói chuyện thì nhất định phải tương ưng với luân lý, đạo đức. Nếu không như vậy thì sẽ bất hiếu. Hễ mở miệng thì nhất định phải là chánh tri, chánh kiến, nhất định là làm cho mọi người vui vẻ, đem lại lợi ích cho mọi người, được người khen ngợi. Tuyệt đối không nên nói lời giận dữ, không nên nói lời xấu ác, không nên tức giận mắng chửi người. Không nói lời xấu ác là nhân, lời xấu ác không đến với mình là quả, Không mắng chửi người thì đương nhiên sẽ không bị người mắng rồi. Kính trọng người thì được người kính trọng, yêu thương người thì được người yêu thương lại. Kính trọng người là nhân, được người kính trọng lại là quả. Yêu thương người là nhân, được người yêu thương lại là quả. Tất cả sự việc ở thế gian nhất định đều là nhân quả. Con cái của các vị hiện tại nhận được khen thưởng của lãnh đạo, được đồng nghiệp ủng hộ, nhất định là lúc nhỏ các vị đã dạy cho chúng phải tôn trọng người lớn, thương yêu bạn học. Vì vậy mới chiêu cảm được cái kết quả này. Không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, đều là có nhân mới có quả. Thế gian này không có chuyện gì là ngẫu nhiên, cũng không có bất cứ sự may mắn nào. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Có thái độ như vậy, gìn giữ bản thân mình, thận trọng hành vi, lời nói của mình, đó là không làm cha mẹ bị xấu hổ. Bản thân không bị nhục nhã, cũng không làm cho cha mẹ xấu hổ. Gọi là bất tu kỳ thân, bất nhục kỳ thân. Được rồi, có như vậy mới được xem là hiếu thảo, khả vị hiếu hỷ. Hôm nay chúng ta xem đến đoạn thứ ba này, hiểu được lòng hiếu thảo, hiểu được cả chiều rộng và chiều sâu của chữ hiếu. Thông qua lời giáo huấn của Tăng Tử, Khổng Tử thì sẽ có được sự tiếp thu, hiểu biết đầy đủ. Câu cuối cùng cũng là lời giáo huấn của Khổng Tử, câu 91, trang 43, nói là không yêu thương cha mẹ mình mà yêu thương người khác là bội đức. Không kính trọng cha mẹ mà đi kính trọng người khác là trái với lễ. Bội đức chính là trái ngược với tánh đức, trái ngược với thiên tánh. Tình thương của cha mẹ và con cái không có ai dạy cả, là thiên tánh. Chúng ta xem em bé 1-2 tuổi quyến luyến với cha mẹ, nhìn thấy cha mẹ thì rất vui mừng. Hình như hễ thấy được mẹ thì đứa bé là người hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Có bài hát như vậy: ở trên đời này chỉ có mẹ là tuyệt vời, con còn mẹ thì con giống như báu vật vậy. Các vị xem, người mẹ chăm sóc con trẻ, thương yêu con cái tỉ mỉ như vậy, chăm sóc như vậy, không có ai dạy cho họ cả. Không dạy mà cũng biết, đó vốn là thiên tánh nên họ mới biết. Nhưng mà nếu không dạy thì cái tánh ấy thay đổi. Các vị không dạy dỗ chúng cho tốt, chúng dần dần sẽ bị ô nhiễm bởi rất nhiều dục vọng, thấy lợi quên nghĩa, chỉ nghĩ đến dục vọng của bản thân mình, bỏ cha mẹ sang một bên. Lúc đó thì chúng đã làm trái với đức hạnh rồi. Việc giáo dục vô cùng quan trọng, làm cho tâm hiếu của một người được gìn giữ cả cuộc đời, còn có thể làm cho tâm hiếu này lan tỏa đến với anh chị em, với những người trong dòng họ, với những người hàng xóm, thậm chí còn yêu thương cả người trong thiên hạ. Các vị xem bao nhiêu vị trung thần của nhiều thế hệ đều mang cả thiên hạ trong lòng mình, đều là từ việc dạy hiếu mà nên. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta có trí huệ, thuận theo nhân tánh, thành tựu nhân cách vô tư của một con người. Nhưng người hiện nay không yêu cha mẹ của mình mà đối xử quá tốt với người khác. Đối với bạn bè tốt thì vô cùng, vậy đến nhà thì vừa vào cửa thì đưa bộ mặt đáng ghét cho cha mẹ xem. Thậm chí đối với anh chị em cũng trực tiếp gọi bằng tên. Tôi đã từng nghe người ta trực tiếp réo gọi tên của huynh trưởng, tên của chị gái. Tôi cảm thấy không thoải mái, rất khó chịu. Tình cảm anh chị em cũng là thiên tánh. Chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên với nhau, đúng không? Chị gái dìu dắt chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Như tôi vậy, suốt thời gian học đại học, chị gái vẫn phải sắc thuốc, đi nửa ngày trời mới đưa thuốc đến cho tôi được. Sự yêu thương chăm sóc như vậy, làm sao mà dám bất kính, dám gọi trực tiếp tên của chị gái chứ. Hiện nay có những đứa trẻ trực tiếp kêu tên của cha mẹ chúng, tôi nghe mà suýt chút nữa bất tỉnh. Điều này trái ngược với cách hành xử thông thường. Thật đáng thương xót. Không được giáo dục, người chẳng ra người, bị chìm đắm quá sâu rồi. Câu nói này nhắc nhở chúng ta, cái gốc của tình thương yêu là hiếu. Cho nên những người làm công tác từ thiện, nếu thật sự muốn giải quyết khổ nạn của con người thì phải dựa vào giáo dục để dạy hiếu đạo. Họ vừa có hiếu đạo vừa có hiếu tâm thì chúng sẽ siêng năng nỗ lực làm việc, chúng sẽ tự vươn lên, biết gánh vác gia đình, thì mới không có chuyện các vị càng giúp đỡ chúng thì chúng càng ỷ lại vào các vị. Cuối cùng cho đó là lẽ đương nhiên, trở thành lòng tham thì phiền phức rồi. Mà câu này, chúng ta thật sự muốn thành tựu đức hạnh, nhất định phải dụng tâm thực hiện hiếu đạo triệt để. Nếu không thì không thể nâng cao đức hạnh được rồi. Rất nhiều người tu hành cảm thấy hình như không thể nâng cao được tâm tánh là do không bắt đầu từ căn bản, là phải hiếu thảo. Gia đạo cũng phải bắt đầu từ chỗ này, bao gồm các vị là chủ quản, là ông chủ của một công ty. Câu nói này đối với các vị rất quan trọng. Các vị phải hiểu câu này thì biết được làm thế nào để chọn người tài làm trụ cột, làm thế nào để chọn trung thần. Người Nhật Bản cũng biết điều này. Khi họ muốn đề bạt một cán bộ quan trọng, trước tiên họ nhất định điều tra về gia đình của người đó. Ở nhà đối với cha mẹ có ân nghĩa hay không? Đối với vợ có tình nghĩa hay không? Điều tra rõ ràng rồi mới đề bạt. Không tôn trọng cha mẹ mình mà đi tôn kính người khác, đây gọi là trái ngược lễ pháp. Không tôn kính cha mẹ mình mà đi tôn kính người khác, đây cũng là trái ngược với lễ pháp, trái ngược với tánh đức. Cho nên chúng ta xem Đệ Tử Quy vừa mở đầu là bồi dưỡng cái tâm cung kính đối với cha mẹ. Cha mẹ gọi trả lời ngay, hễ cha mẹ gọi thì phải nhanh chóng. Thưa mẹ có chuyện gì ạ? Cha mẹ bảo chớ làm biếng, đối với sự việc cha mẹ giao thì phải lễ độ cung kính, không dám dây dưa lười biếng mà nhanh chóng phải đi làm. Khi cha mẹ đang dạy dỗ quở trách thì chúng ta phải cung kính. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Hiện nay không dạy con cái việc này sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Bất kính với cha mẹ, cha mẹ nói một câu, nói một cãi mười, chống cãi lại ngay. Thật sự chúng tôi đã nhìn thấy một đứa bé như vậy rồi. Thật sự các vị không nên trách nó, nó không hiểu biết là kết quả, nguyên nhân do đâu. Cha mẹ thầy cô không dạy, làm sao mà các vị trách nó chứ? Nó mới có mấy tuổi thôi, làm sao mà đẩy trách nhiệm cho nó chứ? Đó là do người lớn chúng ta không rõ lý. Không rõ lý, đọc kinh rồi thì liền rõ lý. Kinh điển nói, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm khắc là lỗi của thầy. Chúng tôi dạy học, có trách nhiệm dạy tiểu học. Đứa trẻ học xong tiểu học, học xong cấp 2, học xong cấp 3 cũng không hiểu biết. Đến lúc đó, vua Diêm La điều tra hồ sơ, chẳng có cách nào trốn thoát tội được. Mỗi một việc đều có liên đới trách nhiệm, có đúng không? Cho nên kinh điển đã viết rồi, chúng ta có trốn cũng không trốn thoát. Lẽ trời là như vậy, con người phải tận hết bổn phận. Các vị không dạy chúng, cho nên chúng tôi mới nhìn thấy đứa trẻ thanh thiếu niên sai trái. Chúng ta không những không nên tức giận mà còn phải thương xót chúng. Các vị xem hiện tại chúng bất kính với cha mẹ, cuộc đời của chúng sau này sẽ sống ra sao? Thứ nhất là vô phước, hơn nữa mỗi ngày bị tổn phước. Nói một câu ngỗ nghịch với cha mẹ thì đã tổn đại phước rồi. Chúng không hiểu, chúng vẫn phải tiếp tục bị tổn bao nhiêu phước nữa đây. Hơn nữa, chúng bất kính với cha mẹ, sau này làm sao chúng đi học tốt được chứ? Chúng sẽ bất kính với thầy giáo. Chúng đến công ty thì bất kính với lãnh đạo, thì làm sao chúng có được cơ hội phát triển tốt chứ? Cho nên chúng ta nhìn thấy cuộc đời của chúng rồi, thì quả thực không tức giận nổi, mà nhanh chóng ráng sức đem những chú cừu non lầm lạc này dẫn dắt quay trở về. Có cái tâm như vậy mới xứng đáng được gọi là trưởng bối. Không có cái tâm yêu thương thì cái danh trưởng bối này có gắn lên người chúng ta cũng là sự bôi bác mà thôi. Gắn lên cái danh là trưởng bối mà không tận hết trách nhiệm cũng bị tổn phước. Người xưa hiểu được, người xưa làm chú làm bác đối với cháu trai, họ cảm thấy là phải dụng tâm dạy dỗ. Vì sao vậy? Vì các cháu là sự nối tiếp của cha mẹ mà, là đời thứ ba của họ mà. Chúng mà không tốt thì cha mẹ lúc cuối đời làm sao mà yên lòng được chứ? Phải tận hiếu, hơn nữa là phải gánh vác trách nhiệm của dòng họ rồi. Ta là trưởng bối, ta phải có trách nhiệm dạy dỗ. Ngày xưa rất nhiều người cha mẹ không có thành tài, nhưng con cái lại thành tài. Có một câu nói của người Phú Kiến: trẻ xấu sinh măng tốt. Mọi người có biết vì sao không? Cha mẹ không giỏi nhưng con cái lại giỏi. Rất có thể là do người cô dạy, chú bác của họ không nhẫn tâm để đứa trẻ này hư hỏng, còn cộng thêm tổ tiên có phước báo, âm đức che chở, vẫn là có nguyên nhân. Chúng ta thấy mỗi câu đối với việc tu thân, tề gia, đối với sự phát triển của cả tập thể, thậm chí là đối với cả quốc gia, dân tộc, đều là sự giáo huấn rõ ràng, thấu đáo, đều là nắm lấy nền tảng phải bắt đầu từ hiếu thảo. Hiện nay chúng tôi nhìn thấy một số hiện tượng đáng mừng. Đại học Bắc Kinh, người Hoa xem là ngôi trường bậc nhất, là ngôi trường bậc nhất, bậc nhì. Đại học Bắc Kinh ra quy định những ai bất hiếu thì không được học ở Đại học Bắc Kinh này. Nếu đã vào học rồi, nhà trường điều tra người nào bất hiếu thì bị đuổi học. Việc làm này là đúng rồi. Ngôi trường nổi tiếng như vậy đi đầu. Những sinh viên này trước tiên cần phải trang bị cái dáng vẻ như vậy, không dám ngỗ nghịch. Hiện nay còn có rất nhiều quan chức địa phương khi tuyển chọn người đều có một quy định văn bản rõ ràng: quan muốn lên chức thì nhất định phải điều tra, nếu là con hiếu thì mới được lên chức. Tiêu chuẩn kiểm tra đều được dựa trên hiếu đạo. Bất hiếu thì không thể lên chức, thậm chí còn có thể bị cho nghỉ việc. Chúng tôi nghe được tin này vô cùng vui mừng, cảm thấy tổ tiên ở trên trời đang gia hộ. Con cháu dân tộc thế hệ chúng ta đã thức tỉnh đôi chút rồi. Được xem là một con rồng lớn ở phương Đông. Truyền nhân của con rồng này sắp tỉnh dậy rồi. Không thể không tỉnh dậy. Không tỉnh dậy nữa thì con cháu sẽ tiêu rồi. Không tỉnh dậy thì thế giới này sẽ không được cứu. Thế giới này đã bị chủ nghĩa danh lợi làm ô nhiễm rồi. Người với người tranh quyền đoạt lợi, các quốc gia xung đột với nhau, bởi vì ham muốn của bản thân đã phá hoại tan nát cái đại tự nhiên rồi. Hiện tại thiên tai nhân họa liên tục, làm con người sợ chết khiếp rồi. Mức độ thiên tai tăng lên rất nhanh. Hiện tại chúng tôi lật một số tài liệu ra, mỗi ngày động đất, hỏa hoạn, tai nạn nhiều vô số kể. Tai nạn do đâu mà có vậy? tâm con người chiêu cảm ra. Những đạo lý này ai có thể nói thấu triệt đây? Thánh nhân của ba nhà Nho Thích Đạo nói thấu triệt nhất, hóa giải tất cả thiên tai và nguy nan của xã hội, trí huệ hoàn chỉnh nhất hiện nay chính là văn hóa truyền thống. Con cháu dân tộc chúng ta hiện nay trên tay có pháp bảo để cứu thế giới. Việc này cũng không phải là do chúng ta hiểu ra, là do giáo sư Thang Ân Tỷ của thập niên 70. Ông là người nước Anh, ông hiểu biết lịch sử văn hóa của toàn thế giới. Ông nói, để giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có thể dựa vào học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa mà thôi. Chính là chỉ có thể dựa vào văn hóa truyền thống. Hơn nữa, giáo sư Thanh Ân Tỷ còn nói, nếu như có kiếp sau thì tôi sẽ ở Trung Quốc. Các vị xem vị giáo sư này, ông còn biểu diễn cho chúng ta lòng từ bi của ông là như vậy, ôm ấp thiên hạ vào lòng. Ông giống con cháu người Hoa hơn chúng ta nữa mà. Kinh điển của tổ tiên chúng ta vừa mở ra là ôm ấp thiên hạ trong lòng. Họ là đệ tử thật sự của tổ tiên chúng ta, thật sự là con cháu tuyệt vời. Chúng ta còn không dám sánh bằng với ông ấy, vẫn không bằng ông ấy mà. Chúng ta nghe được những lời này thì hãy động viên bản thân mình, vì gia đình, vì xã hội, vì dân tộc, thậm chí là vì thế giới, cống hiến tâm trí thành chí hiếu của chúng ta. Hôm nay tôi xin được chia sẻ đến chỗ này. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.